Tổ sư Đại Đức thường nói với chúng ta: chết không đáng sợ. Sợ là sau khi chết làm thế nào. Tôi cũng thường nói, chúng ta phải đề cao cảnh giác, không thể chết. Chết rồi thì nguy to. Quý vị hiểu được ý nghĩa lời này không? Chết rồi thực sự là nguy lắm. Cho nên nhất định phải biết sau khi chết đi về đâu. Nếu như là mê hoặc điên đảo, chết rồi đi vào ba đường ác, vậy thì lớn chuyện rồi. Quý vị đến lúc nào mới ra khỏi được? Chúng ta ngày nay học Phật, điều may mắn nhất chính là khẳng định được chân tướng sự thật này. Phật nói với chúng ta có cách không chết. Điều này chư vị phải nên hiểu rõ. Cách không chết trong giai đoạn hiện tại này của chúng ta, trình độ này, chỉ có một con đường, là giảng sanh thế giới cực lạc. Giảng sanh thế giới cực lạc không phải là chết, chưa chết, đang sống mà giảng sanh. Cho nên cách này là cách không chết. Quý vị xem người giảng sanh cùng gia thân quyến thuộc cáo từ: tôi đi đây, tôi đến thế giới cực lạc, Phật đến đón tôi rồi. Nói xong tôi đi với Phật đây, vậy gia thối này không cần nữa, dứt bỏ. Họ đi rồi, sống mà đi. Trong giảng sanh truyện có không ít người rất rõ ràng, rõ ràng minh bạch cáo từ mọi người. Có rất nhiều người niệm Phật công phu tốt. Thật sự mà nói, chúng ta ngày nay nói tốt cũng chỉ là công phu thành phiến, chưa đến nhất tâm bất loạn. Đến lúc nhất tâm bất loạn, sanh tử tự tại. Chúng ta tỉ mỉ quan sát những người niệm Phật đó, người giảng sanh, công phu thành phiến thượng phẩm. Nếu như chúng ta đem công phu thành phiến cũng liệt vào cửu phẩm, đại khái thượng tam phẩm, họ sanh tử tự tại rồi. Muốn đi là đi, muốn không đi là không đi. Sự việc này là thật. Ngoài thế gian này việc gì cũng là linh tinh vụn vặt, toàn là giả. Đây là thật. Muốn ở lại thêm vài năm cũng không sao, họ làm được. Muốn đi sớm cũng được. Đạt đến mức công phu này, nếu họ không đi còn lưu lại, nói với chư vị rằng chỉ có một sự việc, đó là còn có chúng sanh độ được. Nói cách khác, còn có nhiều người chịu tin tưởng họ, chịu nghe lời họ, chịu tin họ, chịu học theo họ, dạy thêm vài người nữa, dắt thêm vài người đi, chính là một điều kiện như vậy. Nếu như điều kiện này không còn nữa, họ lập tức liền đi, nhất định không có lưu luyến. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này chính là một sự việc quá duyên. cơ duyên giáo hóa chúng sanh. Cơ duyên này còn tồn tại, họ sẽ ở thêm vài ngày. Cơ duyên này không còn nữa, họ liền ra đi. Sanh tử tự tại. Năm xưa, lúc tôi mới học Phật, nhìn thấy một vị lão cư sĩ. Lão cư sĩ Lý Tế Hoa, lúc tôi giảng kinh có nói qua mấy lần. Người này năm xưa thân cận Đại sư Ấn Quang. Thật sự mà nói, những người thân cận Đại sư Ấn Quang niệm Phật đều niệm rất tốt. Lúc giảng sanh tướng lành đều vô cùng thù thắng. Ấn Tổ thật sự là người vĩ đại. Lý lão cư sĩ lúc đó là hai vợ chồng đều hơn 80 tuổi rồi, trú tại Đài Bắc. Mấy người con đều đi du học ở nước ngoài. Ở Đài Loan chỉ có hai người già nương tựa vào nhau, cuối đời không đơn độc, đồng tham đạo hữu rất nhiều. Ông ở Đài Bắc mở một hội liên hữu niệm Phật đoàn. Tụ tập một số đồng tu chí đồng đạo hợp. Mỗi một tuần có vài lần cùng nhau niệm Phật cùng tu. Đoàn thể này hoàn toàn là đoàn thể cư sĩ, không có pháp sư. Giảng kinh, giảng khai thị đều là bản thân các vị lão cư sĩ đến đảm nhận. Những vị lão cư sĩ này có học vấn, có đức hạnh. Lão cư sĩ Lý Tế Hoa và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là bạn học, đều là học trò của Đại sư Ấn Quang. Lý Bỉnh Lão ở Đài Trung, ông ở Đài Bắc. Tuổi tác dường như ông lớn hơn Lý Bỉnh Lão mười mấy tuổi. Trước lúc giảng sanh hai tháng đã có hiện tượng quan sát ra được rồi. Nhưng đây là việc xong rồi mới nhìn ra được. Trước khi việc xảy ra thì không nhìn ra. Trong hai tháng đó, ông lợi dụng ngày Chủ nhật, bạn bè đều không đi làm. Mỗi một Chủ nhật đều đi thăm bạn bè. Trên thực tế là chào từ biệt những người bạn già này, gặp mặt lần cuối cùng vậy. Ngày giảng sanh, ông và vợ ông ngồi xe ba bánh. Thời đó Đài Bắc chưa có taxi. Ngày xưa có xe ba bánh, hai vợ chồng ngồi trên xe ba bánh đến niệm Phật đường để tham gia cùng tu. Trên đường đi, ông ấy nói với vợ, ông nói: tôi sắp giảng sanh rồi, bà một mình có cảm thấy cô độc không? Vợ ông là người học Phật, ông có thể giảng sanh là việc tốt, nên ông không cần lo cho tôi. Bà vợ lập tức liền đồng ý, vui vẻ đến niệm Phật đường. Họ cùng tu giống như tu Phật thất vậy, thắp một cây hương. Trong đó có khai thị nửa tiếng đồng hồ. Thời gian cùng tu là hai tiếng đồng hồ. Một tiếng rưỡi là niệm Phật, trong đó có nửa tiếng dành cho khai thị. Hôm đó là một người bạn của ông ấy đến phiên ngụy lão cư sĩ khai thị. Ngụy lão rất thân quen với tôi. Ông liền nói với Ngụy lão cư sĩ, ông nói: hôm nay hai chúng ta điều chỉnh một chút, hôm nay thời gian khai thị để cho tôi nói. Hai người họ đổi phiên cho nhau. Lúc giảng khai thị, ông nói một hơi hết một tiếng rưỡi đồng hồ, chiếm hết toàn bộ thời gian niệm Phật sau đó. Dù sao cũng là đoàn trưởng, người già, mọi người đều vô cùng tôn trọng ông. Một tiếng rưỡi đồng hồ, dặn đi dặn lại, khuyên mọi người trung thực niệm Phật. Sau khi nói xong, liền nói với mọi người: tôi phải về nhà thôi. Mọi người cho rằng ông tuổi tác lớn như vậy, giảng một tiếng rưỡi đồng hồ mệt rồi, ông bước xuống trở về nhà. Đâu ngờ rằng sau khi ông bước xuống nơi phòng khách nhỏ của họ, ông ngồi xuống ghế salon liền giảng sanh. Quý vị nghĩ xem tự tại biết bao. Trước khi giảng sanh, giảng khai thị cho mọi người một tiếng rưỡi đồng hồ, giảng xong liền đi. Không có bệnh tật gì. Cư sĩ tại gia mà nói đi là đi, đi thông dong như vậy, đi tự tại như vậy. Sau khi ông ấy đi rồi, phó đoàn trưởng Dương Thiên Dân lão cư sĩ đảm nhiệm đoàn trưởng, mời tôi đến chỗ họ giảng Di Đà Kinh Yếu Giải. Di Đà Kinh Yếu Giải giảng xong, tiếp tục giảng Kinh Lăng Nghiêm. Tôi ở đạo tràng của họ giảng đến mấy bộ kinh. Biểu diễn cho chúng ta thấy, đây là thật, không phải giả. Thế gian những việc khác đều là giả thôi. Sự lựa chọn này là lựa chọn của Thượng Thượng Thừa, thập pháp giới họ lựa chọn đi làm Phật rồi.